thưa quý vị, có mệt lắm không? Chúng ta đây dễ tốt, chứ hồi đó Chân Hiếu ở bên Tịnh Tông có một thời gian một ngày Chân Hiếu đi kinh hành 9 tiếng sáng 3 tiếng, trưa 3 tiếng, tối 3 tiếng, giống như vậy nè. Nhưng mà toàn đi kinh hành không, không có nghe giảng luôn. Xong tối về nó muốn chết luôn. Rã rời hết, mệt quá. Nhưng mà chúng ta vừa ngồi, vừa đi, vừa lễ là sướng nhất. Chúng ta tu như thế thì sướng. Mình xuất gia, mình tới chùa lạ, đâu có khách sáo được, đâu có nghỉ được. Người ta mệt thì người ta còn nghỉ được. Phật tử mệt thì đi ra ngoài, ngồi nói chuyện nửa tiếng cũng được. Xong rồi ngồi đi vô. Còn mình là pháp sư đâu có được. Mình cứ thui thủi đi vậy. Mà nhiều khi buổi trưa có một mình Chân Hiếu. Có những buổi có một mình Chân Hiếu cũng đi 3 tiếng luôn. Lâu lâu cũng có người Phật tử họ tới. Họ đi chung. Hay là ở đó có ông thượng tọa nữa, nhưng mà mấy bữa ông bệnh thì con mình Chân Hiếu, mà ông đi cũng không nổi nữa. Mà 80 tuổi ông đi đâu có được, đâu có 3 tiếng đi đâu có nổi. Đi chừng tiếng là nghỉ rồi. Nghỉ một chút mà mới đi. Thì Chân Hiếu cứ thui thủi mà đi. Mà giờ nhớ lại kỷ niệm rất đẹp. Những cái ngày tu nó đẹp quá. Thì chúng ta nếu mà có tu, có cộng tu, đồng tu đông như thế là sướng lắm rồi. Thì nó mệt thì một chút, nhưng mà mai mốt mình ngồi mình suy nghĩ thì những cái ngày mà bình yên được niệm Phật như thế là phước báo lắm. Chứ mấy ở nhà rộn ràng, phiền não đủ chuyện hết. Đó. Ở đời tâm tư con người rất khó. Cũng nhờ chư tổ dạy, nhờ thiện tri thức, nhờ các ngài dẫn đường, không có lầm lạc. Tu mà nó tiến bộ chậm, nếu như có người dạy cho Chân Hiếu có lẽ là đi nhanh hơn rồi. Nếu mà có một vị thầy giỏi, mình thân cận thì chắc chẳng phải vậy đâu. Chắc là tiến xa lắm. Thì cưng mình thui thủi đọc dở kinh một mình, nhiều khi mấy năm trời ở trong cái đống sách này thui thủi không ai biết. Thức đêm, thức hôm mà lật xem, đâu có ai hiểu. Mới có ngày hôm nay chứ. Nếu mà làm biến thì chắc không có ngày hôm nay đâu. Và nhiều đêm thui thủi cứ lật kinh lật sách. Lật tới mà mình cầm cuốn sách mà thấy trời, cuốn sách này lật biết bao nhiêu lần. Nó muốn rách hết luôn. Lúc lâm chung đó, chúng ta niệm 10 tiếng Phật. 10 tiếng đó sức mạnh là vô lượng vô biên. Tại vì lúc đó chúng ta sợ hãi dữ lắm. Mà hãy chí tâm niệm, nhiều khi địa ngục nó hiện trước mặt rồi mới niệm. Nhiều khi ngạ quỷ nó tới rồi mới niệm. Nhiều khi là cái bao nhiêu cái ác nghiệp nó hiện lên rồi sợ quá mới niệm. Cho nên sức nó rất mạnh. Nó mạnh lắm. 10 câu đó là tiêu tan hết. Bao nhiêu nghiệp chướng đều tan hết. Đó là 10 câu lâm chung đó. Là cái sức mạnh là vô biên. Tại vì những cái ác nghiệp nó hiện tiền rồi. Thì người ta khuyên mình niệm Phật. Còn như chúng ta tu thật tốt thì Phật cho biết trước mấy ngày rồi. Không có cái chuyện mà cái gì hiện ra hết. Phật cho biết thì là tâm không điên đảo. Phật cho biết cái ngày đó thì mình hết điên đảo. Còn tu không tốt thì phải nhờ ban trợ niệm. Ban trợ niệm rất quan trọng. Có thể là không có thì tu dở quá tới đó là không có ai nhắc hết. Đó. Mà 10 câu lâm chung sức mạnh là nhiều. Tiêu hết bao nhiêu tội nghiệp là do 10 câu đó, tại vì sợ hãi và lòng thành tới cùng tổ. Tôi xin cúi đầu là tổ đó, cúi đầu cầu nguyện những người xuất gia áo thâm. Người xuất gia thì áo thâm, còn người tại gia thì áo trắng áo màu. Người trí và người ngu đối với pháp môn niệm Phật này viên đốn lắm. Là hết sức giản dị, tu hết sức mau lẹ. Tại vì chấp trì thánh hiệu thì tương ưng với cái cõi Tây Phương, mà phước báo và thiện căn là bằng với Phật thì viên đốn. Tại thiện căn bằng với Phật thì chúng ta sẽ ở chung với Phật, ở chung với những người mà Bồ Tát. đi. Chư Đại Bồ Tát cũng tu giống vậy thôi, cũng là thiện căn bằng với Phật, lấy hết công đức Phật Di Đà trang nghiêm cho các ngài. Chư Bồ Tát cũng tu thế, chúng ta cũng tu như thế, cho nên là sẽ hội ở một chỗ. Còn nếu không tu như thế thì mình hội cái chỗ mà loạn, chỗ mà phiền não. Thí dụ mà mình mà tham sân si nhiều quá thì hội cái chỗ địa ngục ngạ quỷ súc sanh chung với cái nhóm người đó. Bởi vì là thiện căn và phước đức, công đức mà giống nhau thì ở chung với nhau. Mà chúng ta thì trì cái danh hiệu này giống như là chư Bồ Tát tu hành vậy mới được ở chung. Bởi vì Ngài nói là vãng sanh, cái công đức rất sâu mới vãng sanh được. Thì mình nhìn cái nơi sống của họ thì mình biết công đức họ sâu cỡ nào. Thì mà công đức đó là do trì cái tiếng Phật hiệu này mà ra. Bởi vì cái tiếng Phật hiệu này công đức không có nghĩ bạn. Nhắc tới nhắc lui, giảng qua giảng lại cho thấy chính trì cái danh hiệu này mà ông sẽ được vô lượng thọ và vô lượng quan đó. Ông một đời không nghe tiếng khổ mà ông tuổi thọ ông là vô lượng, mà sống ở cái cõi đó do cái tiếng Phật này đọc lên. Xin những người tại gia và xuất gia đối với pháp môn niệm Phật này rất là dễ, rất là mau. Đừng coi nó là khó mà thối tâm. Đó cũng như chúng ta niệm không thấy an lạc, không thấy thanh tịnh, rồi cứ giống như lơ lơ vậy bỏ qua pháp môn này. Niệm không có an lạc, không có thanh tịnh là đúng rồi. Tại mới tu là như vậy. Tu một thời gian lâu rồi sẽ thấy nó thay đổi. Nếu mà chúng ta mới tu mà không có người nhắc, cứ tưởng là nó khó, là thành ra là muốn tìm cái gì dễ hơn, tìm mãi chẳng được. Một hồi giống như là không có tinh tấn nữa. Cứ bền chí một vài năm là bắt đầu nhập rồi. Thí dụ mà có người hướng dẫn đọc sách chư tổ thì không lâu đâu. Chân Hiếu nghĩ 5 năm thôi là có thể tu giỏi lắm. Tại vì mình thông suốt được cái tâm. Tịnh độ là tâm cảm, không phải là miệng niệm là một phần. Tịnh độ là nội tâm, tin tưởng và cảm ứng. Đó là thấu hiểu cái lẽ tịnh độ. Tâm mình có niềm tin và phát nguyện, từ nội tâm mà nó lưu xuất ở trong tiếng Phật hiệu đó, là nội tâm nó đã thông hết các thứ để mà nó nhập trong cái tiếng Phật hiệu. Nếu nội tâm chúng ta cái tính cái nguyện yếu quá thì niệm cái tiếng Phật hiệu sẽ gặp nhiều trở ngại lắm. Cho nên học tới một lúc thì liền thấy tuy là khó nhưng mà tu thời gian lại thấy tiếng Phật hiệu đã minh bạch. Niềm vui đã có, sự an lạc đã tới thì ngày vãng sanh không xa. Mà cũng đừng coi nó dễ quá mà lười biếng không có chịu tu. Rồi có cái ông đó, ông coi là tịnh độ là dễ. Thì ông giỏi lắm, mà giỏi lắm thì mới giống như muốn khinh cái pháp này vậy. Ông ngày ngày cứ cho tôi là tin sâu nguyện thiết, cho nên cứ lơ là. Rồi có ông em của ông bị bệnh, thì khi mà lên giường bệnh gần chết rồi, ông tới ông khuyên, ông trợ niệm, ông dạy bảo. Ông là cư sĩ có thể mà thuyết pháp chứ không phải thường, giỏi lắm. Mà chỉ có một cái là thấy nó dễ quá thì hơi giải đãi một chút. Nhưng mà cái tính tâm của ông ta là tột bậc. Ông ta khai thị cho người em, giúp người em ra đi vãng sanh Tây Phương. Biết giờ khắc Phật tới đó đều rành rẽ. Thì ông ta trợ niệm cho người em như thế. Nhưng mà tới phiên ông ta thì ông ta tu cũng được. Tới phiên ông ta lâm chung, ông ta nó chết rồi. Cái kiểu này nó mê muội rồi. Tới khi mà cái lâm chung, cái tính tâm thâm sâu nhưng mà ỷ y. Ngày thường không có cố gắng nhiều. Tới lâm chung nó mê muội. Người ta tới trợ niệm không được, không vào tâm. Ông nói trời ơi, mình một đời nắm chắc hoa sen muốn tu vãng sanh. Chỉ có một chút ỷ y thôi mà bây giờ lâm chung nó rối rắm như thế. Mà người ta tới trợ niệm cũng không nhập vào tâm. Thì ông ta nói là chỉ một mình bây giờ phải gắng gượng mà cái giờ phút cuối để mà Phật tiếp dẫn. Thì ông ta liền sám hối, ăn năn trong tâm sám hối. Xong rồi lết tới cái bàn Phật quỳ đó quý vị. Rồi bao nhiêu sức đó, gần chết rồi. Thì quỳ ăn năn sám hối. Tự một mình cảnh tỉnh, tự mình mãnh lực. Thì niệm tiếng Phật hiệu, niệm một chút Phật tới. Ông ta nói mé một chút nữa là tiêu rồi đó. Ngạn hoàng kệ. Một chút nữa là mất hoa sen, một chút là đi đầu thai. Nhưng mà cái giờ phút cuối cùng quả thật là tính tâm của ông ta tới tột bực rồi. Cái sức mạnh tâm linh đó, và niềm tin. Cho nên là ỷ y không được đâu. Tưởng là giỏi. Đừng coi nó là dễ mà lười biếng. Đừng coi nó là nông cạn mà khinh nó. Đừng coi nó là quá sâu mà không có chịu tu. Cái danh hiệu A-di-đà Phật mà mình niệm nè. Cái danh hiệu này rất chân thật. Không có thể nghĩ bàn. Để trì cái danh hiệu này thì bao nhiêu công đức đều tới với mình. Trì cái danh hiệu này thì hóa sen hóa sanh. Trì cái danh hiệu này thì tiêu trừ nghiệp chướng. Như Chân Hiếu nói, cái vọng tưởng ở trong tâm á, những cái ngày mà mình buồn đó quý vị để ý sẽ thấy. Hay là những cái lúc phiền não quý vị sẽ thấy. Nó tụ ở trong đó mất hết cái quang minh của mình luôn. Ánh sáng mất hết. Trí tuệ nó tiêu tan hết. Là muốn si mê luôn. Cái phiền não đó. Khi mà nó tụ vô rồi đó, mình sẽ thấy mình giống như là, ủa sao không còn sáng suốt nữa. Nhưng mà cái tiếng Phật hiệu này niệm cho tốt, niệm chừng 15-20 phút bay hết rồi. Đó là Chân Hiếu đã trải qua đó. Niệm cho tốt đó, niệm cho thật tốt đó, liều mạng mà niệm, niệm một hồi bay hết. Bay hết rồi cái tâm nó liền trong sáng, trí tuệ quang minh trở lại. Nhìn việc là thấu được đó. Hãy trí tuệ mà nó không bị cái chướng ngăn bởi phiền não thì nó thông suốt. Các pháp thế gian và cái chuyện tu hành nó nhìn thấu được. Còn nếu mà phiền não mà vào đó, mà không có nhìn thấu đó, thì thường là làm những chuyện sai lầm. Ăn nói cũng sai lầm nữa. Đó là tại vì nó che mờ hết rồi. Cho nên tiếng Phật hiệu này không thể nghĩ bàn. Nó vừa tương ưng với Phật, vừa có thể đẩy hết phiền não nghiệp chướng, vừa có thể công đức viên mãn. Nó là không thể nghĩ bàn. Đó là tiếng Phật hiệu. Cứ đọc lên mà tán tâm cũng tiêu trừ hết tội lỗi. Mà đọc lên tán tâm, thiện căn phước đức là vô lượng. Vô lượng là không có đếm nổi đó. Còn nếu mà nhất tâm thì không thể nghĩ bàn, nó quá. Còn cái tâm mà mình niệm tiếng Phật hiệu này, tâm đó cũng bất khả tư nghị. Thì Ngài nói cái này mình không có ngờ. Cái tiếng Phật hiệu là bất khả tư nghị thì con biết rồi. Nhưng mà cái tâm mà ông niệm danh hiệu đó, tâm đó là bất khả tư nghị. Ông nhìn lại sẽ thấy. Lúc mà ông chân thành ông niệm, cái tâm đó không có tham sân si đâu. Cái tâm đó là tương ưng, Phật tiếp dẫn cái tâm đó đó. Nhìn sẽ thấy. Cái tâm mà lúc ông niệm cái tiếng đó chân thành, tâm đó rất là không thể nghĩ bàn. Cái tâm tham sân si không có so với nó được. Cái tâm bình thường không chạy theo nó được đâu. Tâm đó là bất khả tư nghị đó. Cái lúc mà mình trì danh hiệu, thì cái tiếng Phật là bất khả tư nghị. Cái tâm mà niệm danh hiệu đó cũng là bất khả tư nghị. Cái tâm tánh mà trì niệm danh hiệu Phật ấy cũng chân thật lắm. Chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Hai thứ đều chẳng thể nghĩ bàn. Còn nếu mà chúng ta không có trì với niệm danh hiệu thì cái tâm này á, dở lắm. Vừa buồn, vừa giận, vừa tham, đủ thứ hết. Mà hãy cố tâm mà niệm. Nhìn đi, nó mất hết tất cả này. Nó là rất chân thật. Nó không thể nghĩ bàn. Bởi vì mỗi một tiếng Phật hiệu mà đọc lên, tiếng nào cũng không thể mà dùng cái sức phàm phu mà nghĩ được cái công đức của nó. Không thể mà nghĩ lường được, tại vì nó là công đức bằng với Phật. Chứ Bồ Tát cũng phải dùng cái sự tu hành của Phật Di Đà để trang nghiêm. Mà trong kinh này đó, thì một chỗ nữa Ngài Ngẫu Ích bảo là 10 phương chư Phật đều lấy hết công đức của Phật Di Đà trang nghiêm cho các Ngài đó. Ngài là Pháp giới tạng thân nữa. Đều lấy hết công đức của Phật Di Đà trang nghiêm cho các Ngài, chứ đừng nói Bồ Tát, Phật cũng làm vậy đó. Cho biết là chúng ta cũng làm vậy, hãy trì lên thì cái tâm trì này là bất khả tư nghị, mà cái tiếng Phật cũng là bất khả tư nghị, cho nên đọc lên một tiếng, tiếng nào tiếng đó cũng không thể mà nghĩ bàn được công đức của nó lớn quá. Vì vậy mà đọc một đời đó thì hoa sen hóa sanh, đọc một đời thì thân cận với Quán Âm Thế Chí, ở chung với các Ngài, ở chung với Thượng Thiện Nhân, đọc một đời ra khỏi sanh tử, tại nó vi diệu quá. Chứ chúng ta ở đời làm gì mà đọc cái gì mà nó được vậy.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.